Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 26 tháng 1, sau phần tin ngắn, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha tại Đại hội Giới Trẻ ở Panama. Tiếp đến, sẽ có bài suy niệm lời Chúa và chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Bon, dòng Salesian Don Bosco kêu gọi gia tăng trợ giúp các trẻ em bụi đời tại Nam Sudan. Hôm 24 tháng 1 vừa qua, cha Luther Vanier thuộc dòng Don Bosco đã tuyên bố trong cuộc họp báo tại thành phố Bonn bên Đức rằng nhiệm vụ của chúng ta là nâng dậy các trẻ em đang bị nằm trên mặt đất. Sự hỗ trợ về mặt sư phạm và tâm lý cho các em cũng rất cần thiết đối với việc xây dựng đất nước Nam Sudan. Các tu sĩ Don Bosco đặc biệt săn sóc các trẻ em bụi đời và các binh sĩ trẻ em tại Nam Sudan. Cha Vanier nói, mục đích của chúng tôi là dẫn các trẻ em bụi đời trở về với gia đình các em. Đây là một tiến trình dài hạn và khó khăn với cả những thất bại. Theo Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF của Liên Hiệp Quốc, có khoảng 19.000 binh sĩ trẻ em tại Nam Sudan thuộc phe chính phủ cũng như phe phiến quân. Các tu sĩ Don Bosco không những giúp các trẻ em nghèo túng về lương thực và bảo vệ, nhưng còn giúp các em tái đoàn tụ với gia đình. Ngoài một điểm tiếp xúc ở thành phố Vo, còn có một trung tâm phục hồi có 32 chỗ tại thành phố Cua Ayoc để nâng đỡ các trẻ em và người trẻ bị chấn thương. Theo cuộc nghiên cứu của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho đến nay đã có 400.000 người bị thiệt mạng vì chiến tranh tại Nam Sudan. Và theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, có hơn 2.200.000 người dân Nam Sudan phải tị nạn sang các nước láng giềng và 2 triệu người khác phải tản cư trong nội địa Nam Sudan. Hồi tháng 9 năm ngoái, một hiệp định hòa bình đã được ký kết giữa phe chính phủ và phiến quân tại Nam Sudan.
Bonn, tổ chức nhân quyền, bênh vực các dân tộc bị đe dọa ở Đức. Báo động về những vấn đề mới đang xảy ra cho các tín hữu Kitô ở miền Bắc Iraq vì sự thay đổi dân số. Hôm 24 tháng 1 vừa qua, ông Kamal Sido, chuyên gia của tổ chức bênh vực các dân tộc bị đe dọa, có trụ sở tại thành phố Göttingen, Bắc Đức, báo động rằng, sau khi bị các lực lượng nhà nước Hồi giáo trục xuất khỏi vùng Mosul, các tín hữu Kitô Assyri, Kande và Aramaico lâm vào tình trạng bị đe dọa vì tình trạng thay đổi dân số. Ở vùng bình nguyên Ninive, nơi trước đây có đông đảo Kitô hữu, nay càng ngày càng có nhiều người Hồi giáo đến định cư. Vì thế, có thể xảy ra những căng thẳng giữa các nhóm dân khác nhau. Nếu chính quyền trung ương của Iraq và chính quyền miền Kurdistan không minh định những vùng tranh chấp thuộc về ai. Các tín hữu Kitô muốn được quyền tự quản trị tại vùng Ninive, để được vậy cần chấm dứt tình trạng xuất cư của các tín hữu Kitô ở vùng này sang Âu Châu. Từ năm 2015 đến nay, số tín hữu Kitô tại Iraq giảm sút từ 275.000 xuống còn 150.000 người. Hiện đã có những căng thẳng giữa các tín đồ Kitô và Hồi giáo tại Bartala gần thành phố Mosul. Theo Tổ chức Bênh vực các dân tộc bị đe dọa, chính quyền dự kiến sẽ kiến thiết 182 căn hộ ở Bartala, nơi vốn có đông đảo tín hữu Kitô sinh sống. Các đại diện Kitô yêu cầu rằng các gia đình Kitô phải được quyền ưu tiên dọn vào các căn hộ ấy, vì những căn hộ này đang xây cất trên mảnh đất của họ. Nhưng trong thực tế cho đến nay, chỉ có những người Hồi giáo được các căn hộ ấy, trong khi các tín hữu Kitô đã bị mất tài sản vì chiến tranh thì lại không được gì.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong Đại hội Giới Trẻ tại Panama.
Kính thưa quý vị thính giả, mục đích chính của viếng thăm của Đức Thánh Cha trong những ngày này tại Panama là gặp gỡ các bạn trẻ địa phương và quốc tế tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 tại Panama. Trong ngày hoạt động đầu tiên sau khi đến nước này, Đức Thánh Cha đã dành buổi sáng ngày 24 tháng 1 để gặp gỡ Tổng thống, các vị trong chính quyền, ngoại giao đoàn và đại diện các tầng lớp xã hội Panama tại dinh Bolivar, rồi gặp các giám mục 7 nước Trung Mỹ tại nhà thờ Thánh Francisco Assisi cạnh đó. Lúc gần 5 giờ chiều cùng ngày 24 tháng 1, Đức Thánh Cha đã đến công viên Santa Maria la Antigua ở khu vực ven biển thành Panama, gọi là Quinta Costera, để gặp gỡ các bạn trẻ. Khu vực này có thể đón tiếp 400.000 người và đất được các du khách lui tới. Họ có thể đi dọc toàn vịnh Thái Bình Dương, ngắm toàn cảnh thành phố cũng như quan sát các tàu bè đi qua kênh đảo Panama. Vùng này có nhiều công viên, những nơi giải trí và chơi thể thao. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã dùng xe Papamobile cùng với Đức Tổng giám mục Uloa sở tại đi dọc theo các lối đi để chào thăm khoảng 250.000 bạn trẻ Panama và quốc tế. Họ tụ tập tại đây với 150 sắc cờ của các quốc gia khác nhau. Trong khi đó, các đoàn, các bạn trẻ hát bài Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay, Hágase en mí según tu palabra, xin làm cho tôi như lời sứ thần truyền.
Đức Thánh Cha đến trên lễ đài, Ngài được năm bạn trẻ đại diện năm châu trong y phục truyền thống chào đón và cùng bước lên lễ đài cao. Tiếp đến là cuộc rước thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ và ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Ulloa sở tại cảm ơn Đức Thánh Cha đã chọn eo biển bé nhỏ này, nước Panama, làm nơi cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay, và mang lại cơ hội cho rất nhiều bạn trẻ Trung Mỹ, nhất là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội vì nghèo đói. Nhờ đó, họ có thể trải qua kinh nghiệm gặp gỡ những người trẻ thế giới, và qua đó, họ khám phá ra mình cũng là những người nắm giữ vai chính trong việc canh tân giáo hội và xã hội. Tiếp lời Đức Tổng giám mục Ulloa, năm bạn trẻ đại diện năm châu ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha trong khi cờ của hơn 150 quốc gia được rước lên lễ đài. Rồi các vận động viên Panama trong y phục truyền thống đã tặng Đức Thánh Cha dây stola màu trắng do các thổ dân thuộc bộ lạc Guinas dệt bằng loại vải của họ. Mọi người lại hát bài Emmanuel, bài ca Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm Thánh 2000. Trong khi ở các tầng khác nhau của lễ đài, các nhóm bạn trẻ trình diễn hoạt cảnh, gợi lại cách thức tin mừng được đưa vào thế giới qua sự hội nhập văn hóa. Tin mừng được biểu lộ qua một em bé cùng một ca sĩ tiến qua các nhóm chủng tộc khác nhau. Tiếp đến, ảnh của 8 vị thánh bổn mạng Ngày Quốc tế lần này, từ thánh Romero đến thánh Gioan Phaolô II, qua các vị khác như thánh Martino de Porres, thánh Rosalima, thánh Domingo del Rio, thánh Don Bosco, được các bạn trẻ rước lên lễ đài trước khi cộng đoàn nghe công bố bài tin mừng theo thánh Gioan về tiệc cưới Cana. Trong đó, mẹ Maria dặn những người giúp việc tại đây: các anh hãy làm những gì người dạy.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco nhắc các bạn trẻ rằng, dù có nhiều khác biệt giữa các bạn trẻ, nhưng không có gì ngăn cản họ gặp gỡ và liên kết với nhau. Chính tình yêu Thiên Chúa đã thúc đẩy và nối kết họ. Ngài mời gọi họ yêu thương nhau để thực hiện giấc mơ của Thiên Chúa, là giấc mơ mà Chúa Giê-xu đã dâng hiến sự sống để thực hiện. Mở đầu, Đức Thánh Cha kể lại rằng, tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia, các bạn trẻ hỏi Ngài có tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama không? Ngài trả lời rằng, Ngài không biết, nhưng Ngài chắc chắn là Thánh Phêrô sẽ hiện diện. Đức Thánh Cha nói:
Hôm nay, Cha vui mừng nói với các con, Thánh Phêrô hiện diện với các con để cử hành và canh tân đức tin và niềm hy vọng. Thánh Phêrô và Giáo hội đồng hành với các con và muốn nói với các con đừng sợ, hãy tiến bước với sức lực được căng tân và ước muốn kiên trì để làm chứng nhân cho tin mừng. Tiến bước không phải để tạo nên một giáo hội đi song đôi, giải trí một tí, vui vẻ một tí, trong một sự kiện cho người trẻ làm cho họ vui thích. Ngược lại, giáo hội muốn cùng các con tìm lại và đánh thức sự mới mẻ và nét tươi trẻ luôn luôn của giáo hội trong một lễ ngũ tuần mới. Điều này chỉ có thể nếu chúng ta biết cùng nhau bước đi trong sự lắng nghe nhau và lắng nghe nhau trong sự kiện toàn lẫn nhau. Nếu chúng ta biết làm chứng bằng cách loan báo về Chúa khi phục vụ anh chị em của chúng ta. Ở đây muốn nói đến sự phục vụ cụ thể. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, dù tất cả đến từ những nền văn hóa và chủng tộc khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau và mang trang phục khác nhau, có những lịch sử và hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng không có gì ngăn cản chúng ta gặp nhau và hạnh phúc ở bên nhau. Điều này có thể là vì chúng ta biết có một điều liên kết chúng ta, có một đấng làm cho chúng ta trở nên anh em của nhau. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, các con là những bậc thầy và những người thợ xây dựng nền văn hóa gặp gỡ. Với các cử chỉ và thái độ của các con, với cái nhìn ước mong và nhất là sự nhạy cảm của các con, sự hiện diện của các con ở đây là phủ nhận và loại bỏ tất cả những diễn văn nhắm đến và cố gắng tạo nên sự chia rẽ, sự loại trừ và trục xuất những người không giống mình. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Tình yêu thật sự không loại bỏ những khác biệt chính đáng, nhưng hòa hợp chúng trong một sự siêu hiệp nhất. Ngược lại với những người kiến tạo hiệp nhất chính là ma quỷ, cha của sự dối trá, muốn một dân tộc chia rẽ và tranh cãi hơn là một dân tộc học sống chung với nhau. Gặp nhau không có nghĩa là trộn lẫn vào nhau hay suy nghĩ và sống những điều giống nhau, làm cùng những điều tương tự như nghe cùng thứ âm nhạc hay mặc cùng một loại áo của một đội banh. Đức Thánh Cha khẳng định, nền văn hóa gặp gỡ là một lời mời gọi có can đảm giữ cho một ước mơ chung được sống động.
Cũng trong bài giảng đầu tiên tại Panama, Đức Thánh Cha giải thích rằng, đúng, một giấc mơ tuyệt vời và có thể bao gồm tất cả mọi người. Giấc mơ mà vì nó, Chúa Giê-xu đã hiến mạng sống trên thập giá và Chúa Thánh Thần đã tuôn tràn vào ngày lễ ngũ tuần. Người đã đốt lên một ngọn lửa trong trái tim của mỗi người nam nữ, của các con và của cha, với hy vọng tìm thấy không gian tăng trưởng và phát triển. Một giấc mơ được gọi là Chúa Giê-xu, được Chúa Cha gieo vãi với niềm tin rằng nó sẽ lớn lên và sống mãi trong mỗi trái tim. Một giấc mơ chảy trong huyết quản của chúng ta, làm cho trái tim co thắt và khiến nó giật mình mỗi khi chúng ta lắng nghe lời Chúa Giê-xu. Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con cũng hãy yêu thương nhau như thế. Từ điều này, tất cả mọi người sẽ biết rằng các con là môn đệ của Thầy nếu các con yêu thương nhau. Nhắc lại lời Thánh Tổng giám mục Oscar Romero, Kitô giáo không phải là một loạt các chân lý phải tin, một mớ luật lệ phải giữ hay những cấm đoán. Nhìn như thế này, nó không hấp dẫn chút nào. Kitô giáo nói về một người đã yêu tôi rất nhiều, người mong muốn và yêu cầu tình yêu của tôi. Kitô giáo là Chúa Kitô. Và Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ, hãy mang giấc mơ mà vì đó Chúa đã hiến dâng sự sống, yêu thương với chính tình yêu mà người yêu chúng ta.
Nos preguntamos, ¿quién nos mantiene unidos? ¿Por qué estamos unidos? ¿Qué cosa nos mueve a encontrarnos?
Chúng ta tự hỏi, điều gì liên kết chúng ta? Tại sao chúng ta liên kết với nhau? Điều gì thúc đẩy chúng ta gặp nhau? Đó chính là tình yêu của Chúa Kitô. Đó là tình yêu không áp đặt và không đè bẹp, một tình yêu không loại trừ và không làm câm lặng, một tình yêu không hạ nhục và không khuất phục. Đó là tình yêu của Chúa, tình yêu hàng ngày, kín đáo và tôn trọng, tình yêu tự do và vì tự do, tình yêu chữa lành và nâng cao. Đó là tình yêu của Chúa, đứng biết trỗi dậy hơn là ngã xuống, hòa giải hơn là cấm đoán, trao cơ hội mới thay vì lên án, về tương lai hơn là quá khứ. Đó là tình yêu thầm lặng của bàn tay mở rộng trong phục vụ và trong việc trao tặng bản thân mà không cần khoe khoang. Đức Thánh Cha hỏi các bạn trẻ, các con có tin vào tình yêu này không? Đây có phải là tình yêu đáng giá không? Đó là câu hỏi cũng được đặt ra trong lời truyền tin của Thiên Thần và mẹ Maria đã thưa, này tôi là tôi tới Chúa, xin hãy thực hiện cho tôi theo lời Ngài, mẹ đã biết dâng cuộc sống cho giấc mơ của Thiên Chúa. Các con có muốn giấc mơ này sống động không? Đức Thánh Cha nói, đó là câu hỏi được đặt ra với các con, với cha. Các con có muốn cho Chúa thân xác với bàn tay, đôi chân, ánh mắt nhìn, trái tim của các con không? Chúng ta có biết thưa với Thiên Thần như mẹ Maria, này chúng con đây, chúng con là tôi tớ của Chúa, xin hãy làm cho chúng con theo lời của Chúa. Đức Thánh Cha nhắc các bạn trẻ rằng, Ngày Quốc tế Giới Trẻ không phải là nguồn hy vọng của một tài liệu được ký kết hay một chương trình để thực hiện, nhưng là mỗi bạn trẻ trở về nhà với sức mạnh mà họ có trong mỗi lần gặp gỡ Chúa Giêsu, tràn đầy Chúa Thánh Thần để nhớ và làm cho giấc mơ của Chúa được sống động. Giấc mơ đó làm chúng ta nên anh em và chúng ta được mời gọi không trở nên băng giá lạnh lùng trong lòng thế giới. Đức Thánh Cha nói, bất cứ chúng ta ở đâu, bất cứ điều gì chúng ta sẽ làm, chúng ta luôn có thể hướng lên trời và thưa, lạy Chúa, xin dạy con yêu thương như Chúa đã yêu chúng con.
Trong phần lời nguyện giáo dân, cộng đoàn đã cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các giám mục và toàn thể dân Chúa, và xin cho tất cả các tín hữu hết lòng lắng nghe tiếng nói của Chúa Giêsu trong thái độ ngoan ngoãn và vâng phục, và xin Chúa làm cho chúng con có khả năng làm tất cả những gì Chúa Giêsu dạy. Bằng tiếng Ả Rập, mọi người đã cầu xin Chúa Cha an ủi các anh chị em đang bị bách hại vì danh Chúa Giêsu. Ước gì hy tế của họ bay lên trước tòa Chúa như bài ca chúc tụng và trở thành lời kêu gọi hoán cải cho tất cả những người tội lỗi. Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha, và trong khi cộng đoàn hát kinh lạy Nữ Vương có nghi thức dâng hoa trước tượng ảnh Đức Mẹ.
Buổi chào đón Đức Thánh Cha kết thúc quá 7 giờ tối và Ngài trở về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Thứ Sáu hôm qua 25 tháng 1 là ngày hoạt động thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Panama nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 đang tiến hành tại đây. Ban sáng, Ngài đến thăm nhà tù thiếu niên Las Garzas de Pacora và cử hành nghi thức thống hối tại đây với những người trẻ tù nhân. Ban chiều, Ngài chủ sự buổi đi đàn thánh giá tại công viên Santa Maria la Antigua ở cạnh bờ biển thuộc khu vực thủ đô Panama. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha. Lúc 7 giờ rưỡi sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ riêng tại nguyện đường Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Panama. Rồi sau đó, lúc quá 9 giờ rưỡi, Ngài dùng xe đi tới thành phố Pacora có 52.000 dân cư, cách thủ đô Panama hơn 42 cây số về hướng đông. Vùng này có nhiều loại dừa pacoras nên được gọi là pacora và đa số dân sống bằng nghề nông và chăn nuôi, nhưng cũng có nhiều thắng cảnh và cuộc sống yên tĩnh ở đây thu hút du khách, nhất là dọc theo sông Pacora. Đến trung tâm cải huấn Las Garzas de Pacora lúc gần 10 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha được Đức Cha José Domingo Ulloa, Tổng giám mục Panama sở tại, cùng với bà giám đốc trung tâm đón tiếp. Hiện diện trong dịp này có 80 tù nhân của nhà tù Pacora và nhiều thiếu niên từ các nhà tù khác, tổng cộng là 150 người. Điều đáng nói là đa số các tù nhân là tín hữu Tin Lành chứ không phải là Công giáo. Theo bà Emma Alba Tecada, giám đốc toàn quốc các nhà tù thiếu niên tại Panama. Nhà tù thiếu niên Las Garzas de Pacora mới được khánh thành cách đây 7 năm và có thể đón nhận tối đa là 192 tù nhân, nhưng hiện thời tại đây có 143 tù nhân tuổi từ 14 đến 25. Sở dĩ có một vài tù nhân đã trưởng thành và bị giam ở đây là vì họ bị kết án vì những tội nặng với bản án lên tới 12 năm tù. Nhà tù Pacora hiện nay được coi là nhà tù kiểu mẫu, không những tại Panama, nhưng cả cho nhiều nước khác. Tại đây, các thiếu niên được theo một chương trình tái xã hội hóa toàn diện với các khía cạnh giáo dục, gia đình và y tế. Các tù nhân thiếu niên cũng phải tham dự những cuộc hội luận do Viện Quốc tế và Huấn nghệ và Phát triển Con người đảm trách. Một toán trợ tá xã hội, tâm lý và giáo dân cộng tác vào hệ thống phục hồi tại đây, được tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc và cả Liên Hiệp Âu Châu tài trợ.
Bà giám đốc Emma nói với các ký giả rằng, các tù nhân trẻ ở đây không tin Đức Thánh Cha cũng chẳng tin nơi Đức Mẹ, và chỉ có một số nhỏ muốn tham dự cuộc đón tiếp và phụng vụ thống hối. Vì thế, chúng tôi đã giải thích cho các em rằng, Đức Thánh Cha đến đây không phải để nói với các người công giáo mà thôi, nhưng để trình bày một sứ điệp yêu thương, an bình và hy vọng mà các em đang cần. Chúng tôi cũng giải thích thế nào là Ngày Quốc tế Giới Trẻ và Đức Thánh Cha là một mục từ. Thật là cam go khi thuyết phục các em tù nhân, nhưng sau cùng chúng tôi đã thấy có sự thay đổi. Bà Emma cũng cho biết rằng các tù nhân trẻ ở Pacora đến từ những vùng nghèo nhất ở Panama, thường là gốc thổ dân, ít được học hành, và các em vào tù vì đã phạm những tội ác, kể cả những tội nặng nề như hiếp dâm và giết người. Trong tù, các em cũng được học những nghề như nghề mộc, dệt thảm, làm bếp. Chính các em đã làm bánh, làm một cây gậy mục tử và một bức tranh để tặng Đức Thánh Cha. Đặc biệt, có 30 tù nhân đã cộng tác với nhau để làm những tòa giải tội được xếp tại nơi gặp gỡ và sẽ được đưa tới công viên giới trẻ, nơi các bạn trẻ Panama và quốc tế lãnh nhận bí tích hòa giải. Đầu buổi phụng vụ thống hối có chứng từ của một tù nhân 21 tuổi, anh Oscar Martinez. Cha anh đã bỏ nhà ra đi khi anh mới được 1 tuổi, khiến bà mẹ phải vật lộn một mình để nuôi 3 người con. Cuộc đời anh cảm thấy trống rỗng. Và năm 2015, Martinez được Chúa đánh động và trở lại. Nhưng rồi sau đó, anh phạm tội ác và vào tù. Được chuyển đến nhà tù Pacora này, một đêm, Martinez ý thức rằng anh chưa mất đi tất cả. Chúa Cha còn ở với anh và Chúa Kitô yêu thương anh. Anh cố gắng học xong trung học và hy vọng trở thành một đầu bếp quốc tế hoặc một chuyên gia về máy lạnh. Tiếp đến, mọi người nghe đọc đoạn tin mừng theo Thánh Luca, trong đó Chúa Giêsu quả quyết. Trên trời vui mừng vì một tội nhân hoán cải.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói đến thái độ của Chúa Giêsu không sợ đến gần những người tội lỗi, những người bị xã hội ghét bỏ như những người thu thuế. Ngài nói, trong khi có những người chỉ lẩm bẩm hoặc phẫn nộ, ngăn chặn hoặc khép kín mọi viễn tượng có khả thể thay đổi, hoán cải và liên kết với người khác, thì Chúa Giêsu xích lại gần, dấn thân, chấp nhận để cho thanh danh của Ngài bị nguy cơ và luôn mời gọi hãy nhìn tới một chân trời có thể đổi mới cuộc sống và lịch sử. Hai cái nhìn, hai quan niệm khác nhau. Một quan niệm không mang lại kết quả nào, thái độ lẩm bẩm, kêu trách và nói xấu. Và một quan niệm kêu gọi biến đổi và hoán cải, đó là quan niệm của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng có nhiều người không chịu đựng nổi và không thích sự chọn lựa của Chúa Kitô. Thoạt đầu họ lẩm bẩm và sau cùng họ kêu to, biểu lộ sự bất đồng và tìm cách nói xấu thái độ của Chúa và của tất cả những người ở với Chúa. Họ không chấp nhận, họ phủ nhận sự chọn lựa ở gần và cống hiến những cơ may mới trong cuộc sống của dân chúng. Một điều dường như dễ dàng là gán cho những nhãn hiệu không những làm đông lạnh và lên án quá khứ và cả hiện tại tương lai của con người. Những nhãn hiệu như thế, xét cho cùng, chỉ tạo nên chia rẽ. Nơi này là người tốt, nơi kia là người xấu, ở đây là người công chính, nơi kia là người tội lỗi. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thái độ như thế làm ô nhiễm mọi sự vì nó dựng lên những bức tường vô hình, khiến người ta nghĩ rằng khi loại ra ngoài lề, tách biệt và cô lập thì sẽ giải quyết thành hiệu mọi vấn đề. Thật là đau lòng khi thấy một xã hội tập trung nghị lực của mình vào việc lẩm bẩm và phẫn nộ, thay vì dấn thân để kiến tạo những cơ may và sự biến đổi. Ngược với thái độ trên đây là thái độ của tin mừng, thái độ nảy sinh từ con tim của Thiên Chúa. Chúa muốn mở tiệc vui mừng khi thấy những con cái của Ngài trở về nhà. Chúa Giêsu đã làm chứng điều ấy khi biểu lộ đến tột cùng tình yêu thương xót của Chúa Cha. Một tình yêu không có giờ để lẩm bẩm, nhưng tìm cách phá vỡ cái vòng phê bình vô ích và dẫn dưng lãnh đạm, trung lập và vô tư, chấp nhận sự phức tạp của cuộc sống và mọi hoàn cảnh. Khi ăn uống với những người biệt phái và tội lỗi, Chúa Giêsu phá vỡ chủ trương tách biệt, loại trừ, cô lập và chia rẽ giả tạo giữa người tốt và kẻ xấu. Và Đức Thánh Cha nói với các tù nhân rằng, các bạn, mỗi người chúng ta vượt xa những nhãn hiệu của mình, Chúa Giêsu đã dạy và mời gọi chúng ta tin như vậy. Cái nhìn của Chúa kích thích chúng ta hãy xin và tìm kiếm sự trợ giúp để tiến bước trên con đường khắc phục vượt thắng. Nhiều khi sự lẩm bẩm dường như lướt thắng, nhưng các bạn đừng tin và nghe lời chúng. Hãy tìm kiếm và lắng nghe những tiếng nói thúc đẩy nhìn về đằng trước và đừng nghe những tiếng nói lôi các bạn xuống. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, niềm vui và hy vọng của Kitô hữu của tất cả chúng ta nảy sinh từ sự kiện đôi khi được cảm nghiệm cái nhìn ấy của Chúa, Đấng nói với chúng ta, con thuộc về gia đình cha và cha không thể bỏ mặc con cho bão tố. Cha không bỏ mặc con trên đường, cha ở đây với con.
Sau bài giảng của Đức Thánh Cha là phần xưng tội và giải tội cá nhân, buổi cử hành phụng vụ kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha, trước khi bà giám đốc trung tâm thay mặt mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha. Liền đó, ngài đáp trực thăng để bay về thủ đô Panama tới tòa sứ thần để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Lúc 5 giờ chiều hôm qua, 25 tháng 1, Đức Thánh Cha đã hoạt động trở lại và chủ sự buổi đi đảng thánh giá trọng thể tại công viên Santa Maria la Antigua. Chúng tôi sẽ tường thuật sinh hoạt này trong buổi phát ngày mai. Để kết thúc, kính mời quý vị nghe một vài nhận định của ông Andrea Tornielli, giám đốc biên tập của Bộ Truyền thông trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha tại Panama, về bài diễn văn rất quan trọng của Đức Thánh Cha trưa ngày 24 tháng 1 vừa qua trước các giám mục 7 nước Trung Mỹ.
Sentire cum Ecclesia, đồng cảm với giáo hội, khẩu hiệu giám mục của Thánh Oscar Anunfo Romero, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, bị đội quân tử thần sát hại trong khi cử hành thánh lễ, thật là một ý tưởng chủ yếu, hướng dẫn diễn văn của Đức Thánh Cha. Với các giám mục Trung Mỹ tại nhà thờ Thánh Francisco Xavier ở Panama trong ngày đầu tiên của Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2019. Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng phát họa một khuôn khổ mục vụ hữu ích để hiểu tình trạng hiện nay của giáo hội. Trước tiên, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng, đồng cảm với giáo hội có nghĩa là cảm nghiệm hồng ân nhưng không thuộc về bạn, và hồng ân ấy giải tỏa mọi sự viện cớ và cám dỗ tưởng mình là chủ của mình, và mình là những người duy nhất giải thích mình. Trong một thời đại tràn ngập những sứ điệp được gói trong những khẩu hiệu hoặc những lời cáo buộc và những thành kiến được phổ biến trên mạng, khi nhớ lại, theo lời Đức Giáo Hoàng, rằng chúng ta không phát minh giáo hội không sinh ra với chúng ta và sẽ tồn tại sau chúng ta. Chúng ta được giúp đỡ để bước xuống khỏi cái bệ tự mãn, miệt mài hoạt động và những tiêu chuẩn làm việc như công chức, như doanh nhân và quản trị viên. Giáo hội giống như mặt trăng, không kín múc ánh sáng từ mình, nhưng đón nhận ánh sáng ấy từ mặt trời đích thực là Chúa Kitô, như Thánh Ambrosio thành Milano đã nói. Đối với Đức Tổng giám mục Romero, đồng cảm với giáo hội có nghĩa là mang trong thâm tâm mình toàn thể mầu nhiệm hạ cố của Chúa Kitô, thái độ từ bỏ chính mình, như Đức Giáo Hoàng giải thích. Điều quan trọng là theo gương Chúa, không sợ đến gần và động chạm đến những vết thương của dân chúng. Những vết thương ấy cũng là vết thương của chúng ta. Vị mục tử không thể xa lạ với đau khổ của dân. Thực vậy, chúng ta có thể nói, tâm hồn của vị mục tử được đo lường theo khả năng đến gần bao nhiêu người bị thương tổn và bị đe dọa. Đó là lối hành động của Thánh Romero và cũng là đường hướng mà Đức Giáo Hoàng Francisco đề ra cho các giám mục ngày nay, khi xin các vị hãy giúp đỡ một giáo hội khiêm tốn và nghèo, xa tránh nguy cơ kiêu ngạo, hách dịch và tự mãn. Xét cho cùng, đó cũng là cách thức trung thực nhất để đề cập tới cuộc gặp gỡ tới đây tại Vatican về việc bảo vệ các trẻ vị thành niên với các vị chủ tịch các hội đồng giám mục toàn thế giới. Đây là một cuộc gặp gỡ nhắm lắng nghe các nạn nhân đã bị lạm dụng và trải qua những vết thương, từ đó chúng ta cũng phải để cho mình bị thương tổn. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha cũng muốn nhấn mạnh rằng sự hạ cố của Chúa Kitô đòi phải từ bỏ tính chất tiềm thể của cuộc sống và những diễn văn để lắng nghe tiếng ồn và lời mời gọi liên lỉ của những con người đích thực dẫn chúng ta đến chỗ kiến tạo các mối liên hệ. Vì các mạng giúp kiến tạo những tiếp xúc, nhưng không có những cội rễ, chúng không có khả năng mang lại cho chúng ta tâm tình là thành phần và cũng không làm cho chúng ta cảm thấy mình là thành phần của cùng một dân tộc. Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta. Phần tôi, thưa ngài Theophile, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận. Bấy giờ, Chúa Giêsu trở về Galilea trong quyền lực Thánh Thần và danh tiếng người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày nghỉ lễ, người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách, người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng, Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức giàu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyền chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ, hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các vị vừa nghe.
Hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Đây là lời của Đức Giêsu con Thiên Chúa, đã tuyên bố long trọng sau khi đọc đoạn sách của tiên tri Isaiah. Từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế, tuy mỗi người là một tuyệt phẩm độc đáo duy nhất, được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài, nhưng không ai có đủ tư cách và điều kiện như Chúa Giêsu để dám tuyên bố như thế. Thánh Luca đã viết một cách trịnh trọng như sau. Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilea trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Hôm nay ở Nazareth, nơi sinh trưởng của Ngài, theo thói quen, Ngài vào hội đường, rồi đứng dậy đọc sách tiên tri Isaiah. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức giàu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Ngày Chúa Giêsu đến sông Giô-đan để nhận phép rửa của Thánh Gioan, Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự trên Ngài, rồi tiếng Chúa Cha phán, đây là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người. Vâng, với tư cách này, Chúa Giêsu mạnh dạn rao giảng nước Chúa Cha, nước trời. Với sức mạnh của Thánh Thần, Ngài chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, bệnh trong tâm hồn và bệnh nơi thể xác, khai trừ ma quỷ, giải thoát những kẻ bị áp bức. Người giảng dạy như một kẻ có uy quyền chứ không như các luật sĩ. Từ ngày nguyên tổ phạm tội vì sa trước cám dỗ, Chúa Cha đã không bỏ mặc con người lầm than khốn khổ do hậu quả của tội lỗi. Chúa Cha, đấng là Thiên Chúa tình yêu, đấng giàu lòng thương xót, đã ban con một rất yêu dấu của Ngài đến, bằng mọi cách đem con người về lại với Chúa Cha. Lãnh nhận sứ mạng Chúa Cha trao, Chúa Giêsu đã đến trần gian sống vâng phục. Trong thân phận một hài nhi bé nhỏ yếu đuối, một người con ngoan của một gia đình lao động. Rồi 30 năm sau, người con ấy mạnh dạn rao truyền lòng thương xót của Chúa Cha dành cho nhân loại. Ngài rao giảng không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng sự ân cần, khiêm tốn. Những người tội lỗi, nhưng biết sám hối, Ngài chạm đến, xoa dịu từng nỗi đau của con người và chữa lành tất cả. Từ bà quá thành Na-im được nhận lại đứa con, được sống lại khi người ta đang mang đi chôn. Martha và Maria nhận lại người em Nazaro khỏe mạnh khi đã chôn được 4 ngày. Ngài chặn lòng thương đám đông đi theo Ngài nghe giảng. Ngài nuôi họ bằng phép lạ hóa bánh ra nhiều. 5.000 người no nê và còn dư 12 thúng. Ân cần với những kẻ tội lỗi mà thành tâm sám hối như Gia-kêu, Ma-đa-nê-na. Những kẻ bị ma quỷ khống chế bằng quyền lực tiền bạc, bằng những thói hư tật xấu. Công bố năm Hồng Ân. Năm Hồng Ân đã bắt đầu và không bao giờ chấm dứt. Qua giáo hội, trong giáo hội vẫn còn những người tin Chúa Giê-xu đi theo Ngài, tiếp tục sứ mạng của Ngài, sống cuộc sống như Ngài, rao giảng lời Ngài. Một số người cũng được Ngài thông truyền cho ơn được đặt tay, xua trừ ma quỷ và chữa lành các bệnh nhân. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa vì chúng ta đã được sống trong thời gian này, sau Chúa gần 2.000 năm. Nhờ đó chúng ta được thừa hưởng mọi kho tàng thiêng liêng, kho tàng kinh thánh, giáo lý của Chúa, gương sáng của những người biết bỏ tất cả để chọn một mình Chúa, biết coi mọi sự như phân bón, trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô là Thiên Chúa thật, như Thánh Phaolô tông đồ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Xin Ngài, Con Xin Ngài, sáng tác của anh Tuấn do Xuân Trường trình bày.
Xin lấp đầy kiếp phong trần. Chúa ơi, thân còn năm tháng ngược xuôi dòng đời, bao nhiêu mơ ước lòng con chờ đợi, cứ mong chờ mãi thôi, tim con khô héo niềm vui chẳng còn, nhân gian trong chốn bề dâu đổi giờ, biết tìm đâu chốn an vui bên bờ hạnh phúc xa xôi. Xin Ngài, con xin Ngài đừng bỏ rơi con, lỗi lầm con xin Ngài rộng thương tha thứ.
Của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.